Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này How to Get a Return on Failure, Fail Smarter, Return Stronger của John C. Maxwell là một cuốn sách phát triển bản thân và lãnh đạo tập trung vào cách nhìn lại thất bại một cách thực tế, bình tĩnh và có kỷ luật. Thay vì xem thất bại như dấu chấm hết, Maxwell xem nó như nguồn phản hồi giúp con người học nhanh hơn, điều chỉnh tốt hơn và trưởng thành vững hơn. Trọng tâm của sách không nằm ở việc ca ngợi sai lầm, mà ở việc chỉ ra cách xử lý chúng sao cho có ích để thất bại trở thành dữ liệu cho sự tiến bộ. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với những người lãnh đạo, doanh nhân, chuyên gia và bất kỳ ai đang bị ám ảnh bởi sợ hãi, ngại rủi ro hoặc từng vấp ngã trong công việc. Với giọng điệu ngắn gọn, thực dụng và giàu trải nghiệm, sách hướng người đọc đến một năng lực rất quan trọng, đó là biết đứng dậy mạnh hơn sau khi đã ngã. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thất bại được nhìn như phản hồi chứ không phải bản án. Điểm cốt lõi của cuốn sách là thay đổi cách định nghĩa thất bại. John C. Maxwell không xem thất bại là bằng chứng cho thấy một người không đủ năng lực, mà là tín hiệu cho thấy cần xem lại cách nghĩ, cách làm và cách phản ứng. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó tách con người ra khỏi kết quả tức thời của một hành động. Khi một sai lầm bị xem là bản án, người ta thường rơi vào phòng thủ, xấu hổ hoặc bỏ cuộc. Nhưng khi nó được xem như phản hồi, người ta có thể hỏi điều gì chưa đúng, điều gì cần sửa và điều gì cần làm khác đi ở lần sau. Nhờ vậy, thất bại không còn là điểm kết thúc mà trở thành dữ liệu để học tập. Sức mạnh của sách nằm ở chỗ nó không phủ nhận nỗi đau của sai lầm, nhưng buộc người đọc đối diện với sai lầm bằng tinh thần xây dựng, thay vì tự kết tội. Thứ hai, xây dựng sự tự tin để không còn sợ mắc lỗi. Một mạch ý quan trọng trong sách là sự tự tin giúp con người bớt bị tê liệt trước nỗi sợ thất bại. Dựa trên tinh thần lãnh đạo thực tiễn, Maxwell nhấn mạnh rằng người có năng lực không phải là người chưa từng sai, mà là người dần học được cách không để nỗi sợ làm mình dừng lại. Khi sợ thất bại quá mức, con người thường do dự, né tránh cơ hội và thu nhỏ mục tiêu của mình. Ngược lại, sự tự tin cho phép họ chấp nhận rủi ro hợp lý, thử cách mới và học từ kết quả thật. Ở đây, tự tin không phải là cảm giác luôn đúng, mà là niềm tin rằng mình có thể xử lý tình huống sau khi vấp ngã. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với lãnh đạo, vì một người dẫn dắt, đội ngũ cần tạo ra môi trường nơi sai sót được xử lý bằng học hỏi, không phải bằng sợ hãi. Chính sự tự tin như vậy giúp hành động trở nên linh hoạt và sáng tạo hơn. Thứ ba, học từ sai lầm để tăng tốc quá trình trưởng thành. Cuốn sách nhấn mạnh rằng giá trị thật của thất bại nằm ở khả năng dạy người ta trưởng thành nhanh hơn. Nếu chỉ trải nghiệm thất bại mà không suy ngẫm, con người sẽ lặp lại cùng một sai lầm dưới hình thức khác. Nhưng nếu biết nhìn lại, phân tích và rút kinh nghiệm, mỗi lần vấp ngã có thể rút ngắn quãng đường phát triển. Đây là lý do Maxwell xem phản tỉnh là một phần bắt buộc của quá trình tiến bộ. Người đọc được gợi ý chuyển từ phản ứng cảm tính sang đánh giá có chủ đích, nghĩa là xem điều gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra và mình cần thay đổi điều gì cho lần sau. Cách tiếp cận này không chỉ hữu ích cho cá nhân mà còn cho tổ chức, vì các nhóm làm việc biết học từ sai lầm sẽ thích nghi nhanh hơn. Sách vì thế mang tinh thần rất thực tế, coi thất bại như cơ hội để tinh chỉnh năng lực, chứ không phải chỉ để an ủi tinh thần. Thứ tư, thoát khỏi vai trò nạn nhân và quay lại trạng thái chủ động. Một điểm đáng chú ý khác là cuốn sách khuyến khích người đọc từ bỏ tâm thế nạn nhân. Khi một người tin rằng mọi thất bại đều do hoàn cảnh hoặc do người khác, họ thường mất quyền chủ động đối với cuộc sống của mình. Maxwell hướng tới một thái độ trái ngược, đó là nhận trách nhiệm phần mình có thể kiểm soát, rồi tập trung vào hành động cải thiện. Điều này không có nghĩa là phủ nhận khó khăn hay đổ lỗi cho bản thân một cách cực đoan. Trái lại, nó là sự phân định rõ đâu là điều mình có thể thay đổi và đâu là điều cần chấp nhận. Lợi ích của cách nghĩ này là làm giảm cảm giác bất lực, đồng thời tăng tốc độ phục hồi sau biến cố. Người đọc được khuyến khích nhìn thất bại như một tình huống cần xử lý, chứ không phải một danh tính cá nhân. Nhờ vậy, họ có thể đứng dậy nhanh hơn, giữ được sự bình tĩnh và tiếp tục tiến về phía trước với tinh thần rõ ràng hơn. Cuối cùng, dùng thất bại như nền tảng để lãnh đạo và đổi mới tốt hơn. Cuốn sách không dừng ở phát triển cá nhân mà mở rộng sang ứng dụng lãnh đạo. Maxwell cho thấy, người lãnh đạo hiệu quả không phải là người tránh mọi sai lầm, mà là người biết biến trải nghiệm khó khăn thành nền tảng cho quyết định tốt hơn. Trong thực tế, lãnh đạo luôn phải đối diện với những thử nghiệm, thay đổi và bất định, nên khả năng chịu đựng thất bại có ý nghĩa sống còn. Khi một người lãnh đạo hiểu rằng thất bại không phải là điều cuối cùng, họ sẽ bớt cứng nhắc, bớt sợ đổi hướng và giỏi điều chỉnh chiến lược hơn. Từ đó, họ có thể dẫn dắt đội ngũ bằng sự ổn định nội tâm thay vì hoảng loạn trước sai sót. Sách nổi bật ở chỗ nó gắn bài học vượt thất bại với năng lực lãnh đạo bền vững, chứ không chỉ với cảm hứng cá nhân. Đây là lý do cuốn sách có giá trị cho những ai cần vừa phát triển chính mình, vừa học cách dẫn người khác đi qua khó khăn. Kết luận, How to get a return on failure, fail smarter, return stronger, phù hợp với những ai đang đối diện với thất bại, sợ mắc lỗi, hoặc muốn nâng cao khả năng phục hồi trong công việc và lãnh đạo. Người đọc có thể là quản lý, doanh nhân, nhân sự phát triển con người, hoặc bất kỳ ai đang muốn biến trải nghiệm vấp ngã thành bài học, có thể dùng lại. Giá trị nổi bật của cuốn sách nằm ở cách nó không chỉ động viên tinh thần mà còn đặt ra một khung tư duy thực tế để xử lý sai lầm, phản tỉnh và điều chỉnh hành động. So với nhiều sách cùng thể loại, chỉ nhấn mạnh cảm hứng tích cực. Cuốn sách này đặc biệt ở chỗ nó xem thất bại như một nguồn dữ liệu lãnh đạo và một công cụ phát triển kỷ luật cá nhân. Nhờ đó, người đọc không chỉ thấy nhẹ hơn trước những sai sót đã qua, mà còn hiểu cách đứng dậy nhanh hơn, sáng suốt hơn và chủ động hơn trong những lần tiếp theo. Nếu bạn muốn ủng hộ John C. Maxwell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!